Chương 8. Định. Những đề mục quán khác bằng tùy niệm. Niệm chết. Đoạn 1. Bây giờ ta hãy nói về sự tu tập niệm chết, tức tử tưởng, được liệt kê kế tiếp phần 6 niệm. Định nghĩa. Ở đây chết là sự gián đoạn mạng căn được giới hạn trong một đời sống. Nhưng chết kể như sự đứt đoạn, nói cách khác, sự chấm dứt cái khổ luân hồi nơi một bậc A-la-hán, thì không phải là điều muốn nói ở đây, cũng không phải là cái chết trong chốc lát, cũng không phải trong kim loại muốn nói ở đà cái ở thời là chết xảy ra. Bạn ba chết để chỉ cho nghỉ đời, cũng để cho sự kéo dài đợt ta để chỉ đến giờ ngày tám về ngươi hoặc về thời gì có giờ. Từ chết mà chúng đọa lúc chương 7. Xe ba chỉ của những người mà gián sự chân dịch nhưng được bao gồm à bởi nhất đi nhớ rằng người cần đi tác cách hay tự của một người sẽ khởi khi nghĩ đắc kỳ chết yên nào khởi lên nhãn không sẽ tự đi thay chết và sẽ đến mình thấy đăng dưới cây kim máu mùa không không có tri kỳ cho biết tác cái hữu tình đã chân hưởng niệm ý và giới tri anh giải vậy y tu tập tâm. Khi một người của đời chết đạt đến thấy niệm chết chết xuất kẻ sự bạc an sẽ ăn mặt bảy giới à đoạn chính thì xuất kẻ là gì ấy cũng nhận gì gươm và vậy cũng đến với soạt nhưng luôn với bụi trên đầu hữu tình cũng xa mang chết đến đạt ngay ra nhưng từ trên đỉnh khi từng cái quả chết muốn nói đến từ quả tạc núi xuống quay dù gì cũng vậy cái quả được quay lại chỉ có con chỉ có giữ bốn bốn người khi tiếng cái bắt giống dưới đến rụng đất vào dưới ảnh thêm tàn nhưng đến dị thường sẽ chết sẽ khi nước tan đời tàu cũng đang ơi chưa hai ngày ta bởi vậy cái chết thể cái được đem sống cái chết từ mong trực sẵn và sống cái sắc đoạn công bao nhưng không phải bị ký hiệu khi chinh phục của bằng kịp thân cao cuộc mặt hai trăm tuổi chết cả sự do họ định tiệt nhưng ta đã phát lợi làm nghề dân hết chừa tường quân chú được cách hai vậy phát bạc dối mọi công đoạn là khai hưởng bằng sức mạnh và giới dòng bắt u sa y thật chủ đồ cuối cùng ốm lấy họ cũng không đuổi kịp như vậy bằng cách dòng thế công ta rưu ti những người rằng rất nhưng mà họ cùng ta như mọi việc lực thế nào mạnh gia na du và giật cười cho họ cũng đi đến cái người tưởng giới đoạn 20 so sánh với những người có thần thông vị tay của chư vị thông đệ nhất người ra nghe người ấy nữa đến nay ơi thần tai huống gì đến tôi chết 21 trong hai đại tử bậc trí sức các lợi phất ngài cũng phải rơi vào như ban kinh đoạn 20 kiến tấn tất cả ô và tự mình đã bất đứng lại có đoạn 23 ngày căn này tán phụ xem đi mà đã viên mãn về vị quận thanh tịnh về một đấng siêu diệt về thần thông về bản đại bộ lên tái chết cũng có lũ đoạn những cái đá có xưng lớn phải chết sẽ đến giữa người khi cần so đoạn được từ cỏ sống bám lấy những chân sống bám lấy dòng là chúng sinh sống thịt thịt chúng sinh sống bám dòng thực phẩm chúng lấy tủy làm thực phẩm và tại đấy sinh già tiết phẫn tiểu nhà đường của tiệt khóc nổi những mưa mà còn xương ngượng bọt đoạn 26 như một chân đĩa cũng thấy và nó đằng này bởi vậy tôi cắt một tỳ kheo thể lấp bằng nhiều cách một chứ do có thể giúp gì bóng lột khuôn khớp sọn ba tưởng bằng tựa nhiều cầu mong của đợt dị thở nhưng nghiến liền với lành này với thương mi vào và tia ra và không ra lại thì khí tự buộc trong y rồi sống chỉ sự điều lành người thể xảy đi bút với điện ngay mạnh cũng có thể đợi tiếng và thôi nó nốt chưa hay tôi thời không đăng cách chính tu tướng là định được chúng sanh tuổi thọ bệnh tật uống ăn không bao giờ này không có gì báo những sự kỹ người không thể điều ấy gian chế giác đông ao ta là lúc tháng tháng mười tháng và vào lúc sau năm đoạn 31 không có thể định như sau. Các hình chúng si đúng mắt ta tướng gì không thể định rằng vào lúc này một lúc nào vì cố tình nào thì khoảng nào sáng hay đoạn nơi sạc xuống cũng khi người ta phải để của chúng nằm xuống tại chỗ này có thể trong làng có cảnh ra trên đất trên đất ra trước nước tương tự nhiều không định một kẻ chỗ này vì có chết mà tái ở quầy có người ở mà ta xoay xoay trong năm được một tưởng chết dù đoạn 35 này một người lâu dưới 100 do đó ông nói này các đời phải nghiệp có đối với cái trên thọ trị đầu hãy tử vong phải đến xét 108 là có một đạo sinh a chương 13 tối kinh này được dĩ đoạn và Phật còn này các tiệt khi một tiệt tu tập niệm chết không rằng ý đến lời dạy của Thế Tôn làm còn đến lời làm một việc trong một bữa ăn ta sống tác ý vậy vì tu chết ta ngay cũng nằm miếng tác định lời dạy tu ta những tì khẩn chết để đoạt và khi niệm chuyện sau không ra ta giang một miếng ý đến tu như vậy ta nhiều chết sống thở ra hay trong khoảng thời gian hơi thở ra vào tác ý đến lời dạy của Thế Tôn như vậy ta đã làm nhiều. Đây gọi là những tỳ kheo trú trong tinh cần sắc bén tu tập niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Xem A, chương 3, 309, 6, đoạn 38. Cuộc đời quả thực ngắn ngủi đến độ không chắc, nó có kéo dài trong khoảng kịp nhai nuốt 4 hay 5 miếng. Đây là niệm chết bằng cách tưởng đến thời khắc ngắn ngủi. Đoạn 39, 8 nhỏ. Về tánh cách ngắn ngủi trong sát na, nói cho cùng, đời sống chúng sanh vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một niệm. Như cái bánh xe, khi lăn chỉ lăn trên một điểm, và khi nghỉ cũng chỉ nghỉ trên một điểm, tức điểm tiếp giáp với mặt đất. Cũng thế, đời sống của chúng sinh chỉ kéo dài trong khoảng một niệm. Khi niệm ấy qua đi, chúng sinh ấy được coi như đã chấm dứt. Như lời trích dẫn sau đây. Trong một niệm quá khứ nó đã sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại mà cũng không có trong vị lai. Trong một niệm vị lai nó sẽ sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại hay quá khứ, và trong niệm hiện tại nó đang sống, thì nó không có mặt trong quá khứ hay trong vị lai. Sự sống con người là khổ, chỉ những thứ này. Họp lại trong một niệm thoáng qua, các uẩn đã diệt của những người đã chết hay còn sống, đều giống nhau, một đi không trở lại. Không có thế giới sanh nếu ý thức không sanh. Khi ý thức có mặt thì thế giới tồn tại, khi ý thức tan rã thì giới chết. Theo ý nghĩa tuyệt đối là như vậy. Trên đây là niệm chết theo nghĩa sự ngắn ngủi trong sát na. Kết luận. Đoạn 40. Khi hành giả tưởng niệm bằng một trong tám cách nói trên, tâm vị ấy đạt được chánh niệm an trú với chết là đối tượng. Những triền cái bị áp đảo và những thiền chi xuất hiện. Nhưng vì đối tượng ở đây là những trạng thái mang tính chất cá biệt và sẽ làm khởi dậy ý thức cấp bách, nên thiền này không đạt đến định an chỉ mà chỉ đến định cận hành. Bây giờ với sự tu tập đặc biệt, thiền sơ siêu thế và các thiền về sắc thứ hai và thứ tư có thể đạt đến định ngay cả với những trạng thái có tính chất cá biệt. Vì thiền siêu thế đạt định nhờ thiền tu dần dần các thanh tịnh. Còn các thiền vô sắc thì đạt định nhờ vượt qua đối tượng. Xem chương 10. Vì ở đây, trong hai thiền vô sắc, chỉ có sự vượt qua đối tượng thiền đã đạt định. Nhưng ở đây, trong tưởng về cái chết thuộc về thế gian, thì không cả hai thứ kể trên. Bởi thế, chỉ đạt định cận hành. Và cận hành định ấy được gọi là tử tưởng, vì được khởi lên từ phương pháp ấy. Đoạn 41. Một tỳ kheo niệm chết luôn luôn tinh cần tinh tấn. Vì ấy được sự không tham luyến đối với bất cứ loại hiện hữu nào. Vị ấy chinh phục được sự bám víu vào đời sống. Vị ấy không trách ác pháp và tránh tích trữ nhiều. Vị ấy không bị cấu uế của lòng tham bốn vật dụng. Vô thường tướng dần dần phát triển trong tâm vị ấy, và theo sau đó là tưởng về khổ và vô ngã. Trong khi những chúng sinh chưa tu tập tử tưởng thường là nạn nhân của hãi hùng, kinh sợ, bối rối vào lúc chết. Như thể thinh linh bị giả thú vô, bị ma quỷ bắt, rắn mổ, kẻ cướp hay sát nhân sấn tới, thì người tu tập niệm chết ngược lại chết một cách tỉnh giác, không vọng tưởng, vô úy, không rơi vào bất cứ một tình trạng nào như trên. Và cho dù không đạt đến bất tử ngay trong hiện tại, ít ra vị ấy cũng hướng đến một cõi tốt đẹp khi thân hoại mạng chung. Người thật sự có trí thì công việc thường xuyên là tưởng niệm cái chết, có năng lực phi thường. Trên đây là đoạn nói về niệm chết với giải thích chi tiết. Thân hành niệm. Đoạn 42. Bây giờ đến phần mô tả sự tu tập thân hành niệm, kể như đề mục thiền, một pháp tu chưa hề được công bố trước khi đấng đại giác xuất hiện, vượt ngoài lãnh vực của ngoại đạo. Pháp môn ấy đã được Đức Thế Tôn ca tụng bằng nhiều cách, trong nhiều kinh như: Này các tỳ kheo, có một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát. Một pháp ý là gì? Chính là thân hành niệm. Xem A, chương 1, 43. Và hỡi các tỳ kheo, ai thưởng thức thân hành niệm, người ấy nếm vị bất tử. Ai không thưởng thức thân hành niệm, người ấy không được nếm vị bất tử. Trong quá khứ, những ai đã nếm vị bất tử đều đã thưởng thức thân hành niệm. Những ai đã được pháp thân hành niệm, chính họ đã tìm thấy bất tử. A, chương 1, 45. Pháp này đã được mô tả trong 14 phần trong đoạn kinh bắt đầu như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là thân hành niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả báo lớn, có lợi lạc lớn? Ở đây, này tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng vân vân. M 111 89. 14 chương đó là những chương nói về hơi thở, về thế ngồi, về các loại tỉnh giác, về pháp quán bất tịnh, quán tứ đại và về chính pháp quán tử thi trên nghĩa địa. Đoạn 43. Ở đây ba đoạn nói về thế ngồi, về bốn loại tỉnh giác và về quán tứ đại thuộc tuệ. Chính đoạn về quán nghĩa địa đề cập đến giai đoạn đặc biệt của tuệ, gọi là quán nguy hiểm. Và bất cứ sự tu tập định nào đối với thi thể phình trương vân vân, bao hàm ở đây đều được giải thích trong phần quán bất tịnh, chương 6. Vậy chỉ còn hai đoạn thuộc định là nói về hơi thở và sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc, quán bất tịnh. Trong hai đoạn này, đoạn nói về hơi thở là một đề mục thiền định riêng, gọi là niệm hơi thở.